Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, con có giúp đỡ những người lúc mới qua Mỹ định cư. Con giúp đỡ mọi thứ từ nhà cửa xe cộ cho đến xin giấy tờ các loại. Nay những người này đã có tất cả thì lại không còn quý mến gia đình của chúng con nữa. Xin Thầy cho chúng con một lời khuyên để tự mình an ủi lấy chính mình mà tiếp tục giúp đỡ những người khác nữa. Kính tri ân Thầy, Phật tử Phương Anh. Kính thưa đạo hữu Phương Anh cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Khi chúng ta phát tâm để giúp đỡ một người nào đó trong cuộc đời này, thì chúng ta luôn giữ cái ý niệm là chỉ mong muốn cho người ta có được sự an lành và hạnh phúc thôi. Chứ đừng có nghĩ rằng một ngày nào đó người ta phải báo đáp mình ở mức độ này hoặc là ở mức độ khác. Nếu như chúng ta cầu mong cho một ngày nào đó người ta thành đạt, người ta giúp đỡ lại mình, thì quả thật là cái sự giúp đỡ của chúng ta đó nó có vụ lợi. Và ngược lại, khi chúng ta đã thọ ân của một người nào đó rồi đó, thì mình hãy nhớ cái ân nghĩa đó. Khi chúng ta chưa có gì trong tầm tay của mình, được sự nâng đỡ của người này người kia, thì phải biết đó là cái phước báu vô cùng to lớn mà chúng ta gặp được trong cuộc đời này. Và hãy luôn tâm niệm điều đó để tự thân của mình sống tốt hơn. Và nếu như có cơ hội thì chúng ta hãy ra sức mà giúp đỡ cho tất cả những người mà chúng ta gặp. Đó chính là sự nhớ ơn và báo cái ơn nghĩa trong cuộc đời này. Thưa quý vị, ở trong nhà Phật có một câu chuyện kể về Ngài Xá Lợi Phất đó, thể hiện cái sự nhớ ơn của mình hết sức là đặc biệt. Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai cái người bạn đồng hành với nhau. Và sau khi hai vị đó tu tập các pháp ngoại đạo thì thấy rằng nó không dẫn đến cái sự an lạc đích thực. Cho nên hai vị nói với nhau là bây giờ đây đó, mỗi người một nơi. Và nếu như ai là người tìm được cái vị minh sư trước đó, thì hãy báo cho người kia tới để mà học hỏi. Thế là một ngày nọ, Ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy cái oai nghi đỉnh đạt của một vị đệ tử của Phật tên là Mã Thắng. Ngài Mã Thắng là một trong những năm anh em Kiều Trần Như, là người mà đã cùng với Đức Phật tu khổ hạnh 6 năm. Và sau đó khi Đức Phật từ giã cái con đường khổ hạnh đó, thì năm anh em này đã đi về ở vườn Lộc Uyển để tu tập. Và sau khi Đức Thế Tôn thành đạo thì Ngài đã tìm tới vườn Lộc Uyển để độ cho năm anh em Kiều Trần Như này. Và khi gặp như thế thì Ngài Xá Lợi Phất liền hỏi Mã Thắng: Ngài là đệ tử của ai, tu tập pháp môn gì mà có được cái sự ung dung tự tại thế này? Lúc bấy giờ Ngài Mã Thắng mới thưa: Tôi là đệ tử của Đức Thế Tôn và Ngài đang ở gần đây. Thế rồi Ngài đọc bài kệ: Các pháp từ nơi duyên mà sinh, các pháp từ nơi duyên mà diệt. Phật của chúng tôi là bậc Đại Sa Môn thường nói pháp như vậy. Khi nghe như vậy xong rồi thì Ngài Xá Lợi Phất liền sanh tâm phấn khởi, liền cáo từ Ngài và đi tìm Ngài Mục Kiền Liên, thông báo với Ngài Mục Kiền Liên biết là đã tìm ra được bậc đạo sư. Thế là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên dẫn theo tất cả những đồ đệ của mình đi đến gặp Đức Thế Tôn để mà xin quy y, nhận làm thầy để mà học đạo. Thế rồi cứ mỗi lần mà Ngài Xá Lợi Phất đến đâu, ở chỗ nào, hễ biết được Ngài Mã Thắng ở nơi đâu á, thì Ngài liền hướng cái đầu của mình về đó mà nằm. Khi những vị tỳ kheo khác thấy Ngài Xá Lợi Phất quay đầu hết hướng nọ tới hướng kia như thế đó, và cho rằng Ngài Xá Lợi Phất vẫn là người chưa từ bỏ được cái giáo lý của Bà La Môn, vẫn hướng đến và lễ lại bốn phương, thế thì những vị tỳ kheo này liền đến bạch hỏi với Đức Thế Tôn. Khi bạch hỏi với Đức Thế Tôn xong rồi thì Ngài cho gọi Ngài Xá Lợi Phất đến để hỏi. Và lúc bấy giờ thì Ngài Xá Lợi Phất thưa rằng: Do vì Ngài Mã Thắng là một trong những người có cái công đầu tiên để dẫn dắt cho Ngài vào trong đạo, vì nhớ nghĩ cái ân đức đó, cho nên bây giờ đây Ngài Mã Thắng ở chỗ nào thì đầu của con khi nằm ngủ vẫn hướng về nơi đó để thể hiện cái tấm lòng tri ân và nhớ cái ân nghĩa từ cái buổi đầu tiên đó. Thưa đại chúng, ai trong chúng ta là người có những cái yếu tố tri ân và nhớ ân như thế các vị? Ngài Xá Lợi Phất đã tu tập và chứng thánh quả, nhưng mà rồi Ngài vẫn nhớ tới cái ơn của người mà đã dẫn dắt mình đầu tiên khi đến gặp với Đức Thế Tôn. Vậy thì chúng ta nên noi gương của một bậc thánh như thế này để mà mình sống trong cuộc đời này không hổ thẹn. Chúng ta hãy nhớ cái ân đức của tất cả mọi người đã có công lao đóng góp cho sự thành tựu trong đời sống của chúng ta. Dẫu là chúng ta thành tựu về yếu tố vật chất hay thành tựu về yếu tố của tinh thần hay là nền tảng tâm linh đi nữa, thì tất cả đều có ân nghĩa hết thảy. Ngày nào chúng ta còn nhớ ơn thì ngày đó chúng ta sẽ sống có ích cho tự thân và đem lại sự an lạc cho mọi người. Kính cảm ơn quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Kính chúc đại chúng luôn an vui và thanh thản trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.